Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 28. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức nào? Điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của nhà nước. Như vậy có thể hiểu, theo quy định của hiến pháp thì nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng hai hình thức cơ bản, đó là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến ở nước ta quy định nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp được ghi nhận và phát triển thành nguyên tắc trong hiến pháp. Hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp bao gồm tham gia xây dựng, thi hành và bảo vệ hiến pháp, tham gia bầu cử, ứng cử, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức viên chức nhà nước, các tổ chức đảng và đảng viên, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề ở cơ sở, địa phương và cả nước, tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, thực hiện quyền khiếu nại tố cáo với cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân. Hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ đại diện là thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của nhà nước.
Câu 29. Ở nước ta, bộ máy nhà nước gồm những cơ quan nào? Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương và các thiết chế hiến định, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiết chế chính trị được giao thực thi quyền lực nhà nước, thể hiện tập trung nhất bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Mỗi cơ quan cấu thành bộ máy nhà nước có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng được quy định trong hiến pháp và các luật tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các cơ quan cấu thành bộ máy nhà nước được điều chỉnh bởi các luật như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Chủ tịch nước, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Câu 30. Quốc hội do ai bầu? Quốc hội có vị trí vai trò gì trong hệ thống chính trị ở nước ta? Theo quy định tại Điều 69 Hiến pháp năm 2013, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với vị trí vai trò đó, các thành viên của Quốc hội, đại biểu Quốc hội do cử tri cả nước trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Là một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị, Quốc hội là một thiết chế hiến định được giao tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, làm sửa đổi hiến pháp, quyền lập pháp, làm sửa đổi luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, mục tiêu, chỉ tiêu chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế xã hội, chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của nhà nước, chiến tranh và hòa bình, tình trạng khẩn cấp, chính sách cơ bản về đối ngoại, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và các hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội, hoạt động của công dân và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước.
Câu 31. Vì sao nói Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân bởi vì trong số các cơ quan cấu thành bộ máy nhà nước, Quốc hội là cơ quan nhà nước được cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội là kết quả lựa chọn thống nhất của nhân dân cả nước qua bầu cử, là đại diện của nhân dân, thay mặt nhân dân thực thi quyền lực nhà nước. Quốc hội bao gồm các đại biểu là người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, là sự thể hiện rõ nhất khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho trí tuệ của nhân dân cả nước. Quốc hội có nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân cả nước. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia, cũng như các vấn đề trọng đại của đất nước. Nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bởi vì hiến pháp đã quy định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Nhân dân Việt Nam chính là người chủ của quyền lực nhà nước. Quốc hội là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. chỉ có Quốc hội mới có quyền biến ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc, tính cưỡng chế nhà nước đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội để thực thi quyền lực nhà nước.
Câu 32, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Theo quy định tại Điều 70 Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật, thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của Quốc hội, xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu chính sách nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế xã hội của đất nước, quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, quyết định sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế, quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của nhà nước, quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Kiểm toán Nhà nước, chính quyền địa phương và các cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của hiến pháp và luật. Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Quyết định đại xá, quy định hàm cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm cấp ngoại giao và những hàm cấp nhà nước khác, quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước. Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình, quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia. Quy định chính sách cơ bản về đối ngoại, phê chuẩn quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc gia và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội. Quyết định trưng cầu ý dân. Việc hiến pháp quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội thể hiện quan điểm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trên cơ sở những quy định của hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và những cơ quan của Quốc hội.
Câu 33. Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? Là một thiết chế cấu thành bộ máy nhà nước được giao thực thi quyền lực nhà nước, tổ chức và hoạt động của Quốc hội tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước như bảo đảm quyền lực nhân dân, tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật. Điều 83, 85 Hiến pháp năm 2013 quy định: Quốc hội họp công khai trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội họp mỗi năm 2 kỳ, trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới được triệu tập chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội khóa trước khai mạc và chủ tọa cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch Quốc hội. Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Trường hợp làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh. Ngoài các nguyên tắc cơ bản trên đây, xuất phát từ vị trí, tính chất, chức năng của Quốc hội, có thể khái quát tổ chức và hoạt động của Quốc hội còn tuân theo những quy tắc đặc thù sau đây. Thứ nhất, Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Thứ hai, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.
Câu 34, Chủ tịch Quốc hội do ai bầu, Chủ tịch Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Theo quy định tại Điều 70 và Điều 72 Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch Quốc hội là người được Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, ký chứng thực hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, lãnh đạo công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội, giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Điều 64 Luật Tổ chức Quốc hội quy định, Chủ tịch Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây. Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, đảm bảo thi hành các quy định về hoạt động của đại biểu Quốc hội, các quy định về kỳ họp Quốc hội, ký chứng thực hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Lãnh đạo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc chuẩn bị dự kiến chương trình, triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tọa hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Triệu tập và chủ tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, tham dự phiên họp của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội khi cần thiết, giữ quan hệ với đại biểu Quốc hội, chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội, chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội, thay mặt Quốc hội trong các quan hệ đối ngoại của Quốc hội, lãnh đạo hoạt động của Đoàn Quốc hội Việt Nam trong các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực.
Câu 35. Quốc hội có những cơ quan nào? Quốc hội nước ta có các cơ quan sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Hội đồng Dân tộc và 9 ủy ban của Quốc hội gồm Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Đối ngoại. Văn phòng Quốc hội là cơ quan tham mưu giúp việc cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một số dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định.
Câu 36. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Theo quy định tại Điều 73 và 74 Hiến pháp năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội, ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao, giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh, giám sát việc thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan khác do Quốc hội thành lập, đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất. Bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chỉ đạo điều hòa phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, hướng dẫn và đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân, bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, giải tán Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp Hội đồng Nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân. Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ, ban bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương, thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội của mỗi khóa Quốc hội thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới. Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành viên chính phủ. Trên cơ sở những quy định của hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Câu 37. Hội đồng Dân tộc có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Hội đồng Dân tộc là cơ quan của Quốc hội, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc do Quốc hội bầu, các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Dân tộc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Theo quy định tại Điều 75, 76, 77 Hiến pháp năm 2013, Hội đồng Dân tộc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc, thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn do luật định, kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội đồng Dân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng Dân tộc. Hội đồng Dân tộc có quyền yêu cầu thành viên chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và cá nhân hữu quan báo cáo giải trình hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đề cần thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời kiến nghị của Hội đồng Dân tộc. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc được mời tham dự phiên họp của Chính phủ bàn về việc thực hiện chính sách dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo, nội dung hỏi đáp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay? Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.
Xuyên mộng đẹp vời, nào cùng hát khúc ca ngày mới. sống oai hùng đoàn cờ công số.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.